Hồi thứ 37. Triệu Long Vương Lập kế mỹ nhân, Chung Quốc Mẫu bị biếm lãnh cung. Nói về Long Vương nước Triệu, đóng tại huyện Hàng Đan, đang lúc thanh nhàn, văn võ vào triều bái tung hô vạn thuế, kế con quan hoàng môn vào tâu rằng: "Này có sứ tề qua đồi lễ tấn cống, người hãy còn ở trước ngọ môn đợi chỉ." Vua Long Vương truyền lệnh cho vào, sứ thần tới trước Kim Loan Điện, triều kiến và dân quốc thư. Quan trị điện tiếp lấy dâng lên, Long Vương xem hồi lâu rồi nói ra chẳng ra lời. Bèn nghĩ rằng: "Đông Tề binh cường mã tráng, còn nước ta thì địa tích dân bần. Nay vua Tề bảo ta mỗi năm triều cống một lần những 3.000 lương hướng. Nhưng ta 3 năm chưa tấn cống lần nào, nếu tính gộp gần đầy một muôn chẳng. Bây giờ biết phương kế chi cho khỏi Tề hưng binh gia phạt." Long Vương đọc thư thì buồn rầu, chưa nghĩ ra trước, bỗng có một vị đại thần bước ra tâu rằng: "Xin thiên tử chớ lo mà hao tổn mình rồng." Long Vương xem lại, thì ra người ấy là Lạng Tương Như, làm chức thừa tướng. Triệu Dương hỏi: "Thừa tướng có cái gì lo cho Trạm An nhà Lợi Nước chăng?" Tương Như bước lên tàu nho nhỏ: "Tôi có một kế lấy Lâm Tri như trở bàn tay, vì Tuyên Dương là một người mê đắm rượu trà. Bây giờ ta phải dùng mỹ nhân kế, trước hại được Chung Vô Diệm tiệt rồi, sau nữa Yến Anh với Tiết Côn, khó chi trừ không dứt muốt. Chừng đó ta sẽ hưng binh chinh phạt, coi có phải dễ như trở bàn tay chăng?" Triệu Dương khen kế hay và hỏi rằng: "Bây giờ thừa tướng muốn lừa mỹ nhân ở đâu cho được tài mạo kim toàn, mới siêu lòng chúa?" Tương Như tâu: "Xin bệ hạ tha tội, ngu thần mới dám tỏ phân, như lựa con dân thì sợ cơ mưu tiết lậu. Bệ hạ hãy mưu cùng Dương Hậu, đưa Yến Bình công chúa mới xong." Triệu Dương nghe tâu mũi lòng, bèn rưng rưng nước mắt mà nghĩ rằng: "Nếu đưa con mình rất ngặt, bằng không thì giấy động đao binh." Nghĩ rồi truyền truyền rằng: "Cho văn võ hồi dinh, Trẫm sẽ tới Chiêu Dương nghị sự." Khi Triệu Dương bãi chầu rồi, thẳng tới Diêu Dương cung, nội giám vào tâu cho qua hậu hay. Qua hậu vội ra tiếp giáp vào ngồi trong chánh điện. Hoàng hậu làm lễ triều bái rồi tâu rằng: "Thần hậu chẳng hay thiên tử giá lâm, đền thất nghĩa, diễn nghinh, mong ơn trên tha thứ. Vậy nay triều đình có việc chi đại sự mà Long Nhan có sắc buồn rầu?" Triệu Dương nói: "Bởi Đông Tề có Chung Vô Diệm, pháp lực cao cường, đã bình định yên bang, lại thâu phục Tiết Côn Sơn Tặc. Bây giờ lại ra lời dụ, bảo các nước phải nhượng Tề làm thượng quốc, cứ thường năm phải nạp lương hướng 3.000, lại đòi dân mỹ nữ dung nhan, chẳng vậy thì can qua giấy động. Như nước ta đây, 3 năm đã không tấn cống, tính lại có gần một muôn. Biết lấy đâu ra mà nạp cho Tề bang? Vì trong nước hung hoang nghèo đói, nay Trẫm có một điều muốn nói, chẳng biết ngự thê có bằng lòng chăng?" Qua hậu tâu: "Quân ân ví tùy non biển, dẫu tử sinh chẳng dám đổi dời, xin thánh thượng tỏ lời, kẻo thiếp thần nghi ngại." Triệu Dương khi ấy sa nước mắt, nói chẳng nên lời, hồi lâu mới thở ra mà nói rằng: "Việc này rất ngặt, vì sợ thế Đông Tề mạnh dữ, còn nước ta thì yếu đuối muôn phần. Nay Yến Bình mới tuổi cập kê, Tuyên Dương cũng thanh xuân nhị lập. Viên Khương Lửa muốn bén dây cầm sắt, đem Giang Sơn mà phú thác cho nữ lưu, chờ khi ứng hiệp cơ mưu, quyết kiếm thế hại cho rồi con sủ phụ. Ấy là kế tướng thần bảo tấu, Trẫm suy đi tính lại cũng đã bằng lòng, không biết thánh cung có thuận lòng chăng?" Hoàng hậu tâu: "Công chúa nâng niu như vàng như ngọc, bấy lâu phụng ấp rồng đuôi, nay đưa qua nước người, thật lòng tôi không nỡ. Nhưng mà nếu chẳng vậy thì Tề hưng binh mã, Giang Sơn ta ắt phải mang tai." Vợ chồng đàm đạo giọt giắng giọt dài, ấy cũng là điều may rủi mắt trời xui. nên Liệu Định đã xong xuôi, liền truyền cho nội giám vào đòi công chúa. Công chúa nghe tin phụ vương cho đòi, bèn sửa sang xiêm áo, tới trước cung điện, viện khấu đầu. Trượt Dương miễn lễ cho ngồi, công chúa tâu rằng: "Chẳng hay Dương phụ và phụ mẫu cho đời con có việc chi dạy kiến?" Hoàng hậu nói: "Đức nhà có một việc con phải ghi vào lòng. Vì bên Tề có Chung Vô Diệm chánh cung, người ấy vốn tinh thông pháp thuật, mấy nước cũng ít tay địch cự, nên nay sai sứ đi thâu nạp tiền lương. Bởi vậy cho nên phụ vương muốn đưa cho con cho Tuyên Vương, niềm ân ái sẽ lo phương ám hại. Trừ cho được một con chung sủ phụ thì chẳng lo chi không thâu nhập Đặng Tề Bang, cất binh mã sang sẽ phân bình thiên hạ." Công chúa nghe mấy lời mẹ nói thì mày liễu kém xanh, má đào phai thắm, khóc mà tâu rằng: "Dương mẫu ơi, những tưởng đền rồng khuya sớm hay đâu dặm liễu cách xa, nếu con bỏ cha mẹ đi sao cho đành đoạn. Phụ vương ơi, một thuở con qua Tề, ngàn năm không về Triệu, làm con phải lo đền chữ hiếu, miễn cho xã tắc dưỡng bền, chứ xá chi phúc phận hồng nhan. Thân bao quảng hoa toàn nguyệt khuyết, biết cùng ai tỏ điều hơn thiệt, biết cậy ai lo việc thần hôn. Trốn cung trang phản phất mộng hồn, thân trâu ngựa mong về miền cố quốc. Dương phụ Dương mẫu ôi, thảm thiết ngàn năm chim hạc, tối đêm rơi lụy trốn hoa đình." Vợ chồng Triệu Dương thấy con đau nỗi ly biệt thì cũng thương tình sùi sục, giọt dắn giọt dài, than trời trách đất, căm giận thay con sách võ hai dâu, quyết bắt sống ăn gan mổ mật. Hoa hậu tuy là buồn khóc, nhưng gượng gạo đi sắp đặt những đồ cung trang, đề phòng khi đưa theo cho công chúa. Lại lựa 60 thê tử mảnh mai và 10 tên thái giám, chờ đặng ngày lành sẽ đưa công chúa sang Tề. Lúc ấy có con cung nữ tên là Hồng Tiêu vào nơi cung tâu rằng: "Tôi là thế nữ tên Hồng Tiêu, xin dâng một kế cho quốc mẫu cùng công chúa Đặng Tường. Việc lo xa ấy làm được như chơi, để giao việc ấy cho tôi loan liệu." Triệu Dương nghe nói thì hỏi rằng: "Mi có kế gì, nói cho ta nghe thử." Hồng Tiêu tâu: "Tề Dương là người say mê tửu sắc, nếu thấy công chúa liễu má đào thì chắc làm sao người cũng thương mê lắm. Chừng công chúa qua đến, ra mắt Chung Vô Diệm, rồi cho bày yến tiệc ăn mừng. Chừng đó công chúa khuyên mời nó ăn uống say sưa, tôi lén bỏ thuốc độc và dùng dịp ca sướng mà dâng cho nó. Nếu nó nhắm đặng vào một chút, ắt phải chết ngay. Còn Yến Anh và Tiết Côn lo chi trừ không dứt." Triệu Dương nghe phân phải cảm mừng, nói rằng: "Cái đó cũng hay, chờ khi nào mi đặng thành công rồi trở về nước, trẫm sẽ chọn một vị đại thần cho xứng đáng làm hôn phối với mi." Hồng Tiêu cúi đầu tạ ơn lui ra. Qua ngày sau, Triệu Vương lâm triều, văn võ triều bái xong, Triệu Vương kêu Lạng Thừa Tướng mà nói rằng: "Việc Thừa Tướng liệu đó, chánh cung và công chúa cũng đã bằng lòng, chờ lựa ngày lành sẽ định." Tương Như tâu: "Ngày mai là ngày hỷ thần kết tinh, xin bệ hạ giáng chỉ lựa người mà đưa công chúa đi, chẳng nên trễ nải." Triệu Dương nhận lời, bèn hỏi trong ban văn võ: "Ai dám lãnh việc ấy?" Khi đó bên võ ban bước ra một vị, quỳ xuống tâu rằng: "Ngu thần xin lãnh mệnh." Triệu Dương xem lại là Liêm Pha, làm chức binh mã đại nguyên soái. Triệu Dương cảm mừng, bèn truyền nội thị dọn tiệc tiễn biệt Liêm Nguyên và dặn dò qua Tề phải cẩn thận. Liêm Pha cúi đầu vâng dạ mấy lời. Tiệc rồi bãi triều, Triệu Vương thẳng vào Chiêu Dương cung, nói lại cho chánh hậu và công chúa hay các việc. Chánh hậu khi ấy truyền cho nội giám bày tiệc tiễn hành, mẹ con than khóc rất bi thiết. Quốc mẫu nói rằng: "Một chén quan hà, ngàn năm ly biệt, thương nhớ bể dâu cho hết. Tình mẹ con huyết mạch với nhau, hai hàng lai láng hột châu, con với mẹ muôn sầu ngàn thảm. Tiệc rồi trời đã tối, ngày vắng tình dài, vừa rạng ngày mai, công chúa sửa soạn xong, tới lại tạ mẹ cha mà từ biệt. Khi công chúa vừa mới quỳ xuống, vợ chồng Triệu Dương đều khóc ngất một hồi. Dù cho người là sắt đá, cũng phải nát gan nát ruột. Vợ chồng vua Triệu đỡ công chúa đứng dậy, khuyên giải rằng: cũng bởi vì nước yếu dân nghèo, đến nỗi cha con xa cách. Nói rồi, cầm khăn lau nước mắt, chân bước xuống kim giai, kiệu xa đâu đã sẵn sàng, đưa công chúa an bài xuất giá. Lúc ấy, vợ chồng Trượt Dương ruột tầm thắt theo, còn công chúa mặc liễu ủ ê, cực chẳng đã, vợ chồng Triệu Vương phải chia tay công chúa trở về. Còn công chúa bất ruột gan, ôm lòng mà thượng lộ. Nói về Liêm Pha phụng mạng Triệu Dương đưa công chúa qua nước Tề. Vừa lúc tiết xuân thiên, non xanh nước biếc, liễu múa oanh chào, phong cảnh ba xuân hoa tươi tốt, trường đình mấy dặm gió lao sao. Đêm nghỉ ngày đi, chẳng mấy bữa đã gần tới kinh thành Lâm Tri. Công chúa thấy vậy, càng thêm tủi phận mình, chạnh niềm tưởng nhớ gia hương. Cảnh vui thế ấy người buồn biết bao. Khi đi đến hoàng thành, ở trước ngõ môn đợi lệnh, thời may vào buổi tuyên dương Lâm Triều, đang phán đoán kế hoàng môn quan tâu rằng: Triệu Dương sai Liêm Pha qua dân công chúa, xin một điều miễn tấn cống 3 năm, còn đợi người trước ngõ môn, nên tôi phải vào tâu cho thánh hoàng định đoạt. Tuyên Dương nghe báo cả mừng, liền truyền đòi Liêm Pha và Triệu Dương nữ. Liêm Pha vâng chỉ đến trước Kim Loan điện, triều bái xong, Tuyên Dương cho bình thân và cười hỏi rằng: chúa sai ngươi đem đồ báo gì mà tấn cống cho ta đó? Liêm Pha tâu: nước tôi đất hẹp dân nghèo, chẳng có vật chi quý báu. Duy vua tôi có sinh một nàng công chúa, tuổi vừa đôi 8, sắc tốt 10 phần. Tuy chẳng dám sánh với tiên Nga, song cũng hơn những phường tục nữ. Chúa tôi nâng niu như tơ ngọc, yêu dấu chẳng khác hoa. Nay sai Ngu Hạ dân qua, ngỡ trông ơn thánh hoàng thâu dụng. Yến Anh khi ấy bước ra tàu: tôi đêm xem thiên hà, trong nước ắt có giấy động can qua, sinh dân lại càng thêm đồ khổ. Bởi vậy, xin thánh thượng chứ dùng Triệu nữ, e khi có rối loạn trong cung, bởi vì lòng khó tin lòng, cơn gian trá biết đâu mà giữ. Tuyên Dương nói: nàng vốn là người Kim Chi Ngọc Điệp, chẳng quản đường thiên sơ vạn thủy đến đây. Trẫm xét lại, Triệu Dương quả thật có lòng ngay, nên đưa ái nữ cho khỏi bề tấn cống. Hãy cho nàng vào triều kiến, kẻo túi phận hồng gian, để mặc Triệu liệu toan, chừng ấy sẽ cho nàng về cung chẳng muộn. Nói rồi, truyền chỉ cho vời vào. Quan trị điện tướng quân bước xuống kim giai, ra ngõ môn vời công chúa vào. Hai bên thế nữ đưa thẳng công chúa lên Kim Loan điện, triều bái thiên tử. Tuyền Dương thấy công chúa mặc tợ hoa đào, mày như dương liễu, còn diện mạo chẳng khác tiên quảng hàng giáng thế, thật là người thục nữ hảo kiều, thì lửa dục phừng phừng, nồng chí lòng xuân phơi phới. Khi ấy mới nghĩ thầm rằng: ta uổng làm một vị thiên tử, chẳng có một gái khuynh thành. Chánh hậu thì như quỷ như tinh, còn Tây Cung đã bị bầm bị đánh. Trẫm quyết cùng công chúa dày duyên can lệ, cho thỏa tình trú phụng Màn Loan, dù chẳng may nghiêng ngửa giang sơn. Vì sách có chữ: giai nhân nan tái đắc. Nghĩ rồi, liền giáng chỉ cho công chúa làm Tây Cung Phi. Như ai có giáng trở điều chi thì cứ luật nghịch quân gia trảm. Các quan đều nhìn nhau câm họng, chúng tướng thảy trương mắt hở răng. Yến Anh cả gan bước ra tâu rằng: Bệ hạ chẳng nghe lời can gián của ngu thần thì ấy giấy động đao binh trong nước. Tuyền Dương cả giận mắng rằng: Hoài thần là mặt quỷ, cứ kiếm chuyện khêu hoài, giả khoe tài toán định âm dương, biết cơ mật duyệt hỏa phước, cứ nói dai hoài. Nếu trẫm chẳng nghĩ thì đầu đã rơi xuống đất, nếu còn nói nhiều lời nữa trẫm không dung thứ. Nói rồi truyền cho nội thị rước công chúa về Tây Cung, dặn dò bá quan lui ra về phủ. Khi ấy Yến Anh lấy làm tức tối, biết ngày sau Trung Hậu sẽ biếm vào lãnh cung và Tuyên Dương bị vây nơi Đàm Thành nữa. Nghĩ như vậy ngậm ngùi than thở, rồi cũng trở về dinh. Tuyên Dương khi bãi triều rồi thẳng tới Túy Hoa Cung. Công chúa Yến Bình nghe tin thiên tử tới, vội giả ra nghinh tiếp. Tuyên Dương vào ngồi giữa trung điện, công chúa quỳ xuống làm lễ quân thần. Tuyên Dương cầm tay đỡ dậy, lên ngồi chung nơi ghế ỷ. Tuyên Dương nói: Cô già chẳng có tài đức gì mà phụ vương đem lòng thương tưởng công chúa qua đây bầu bạn với cô gia, như vậy thiệt là đội ơn ấy vô hồi. Để ngày mai lâm triều, quả gia sẽ viết một đạo tạ biểu tha cống lễ 3 năm và cho Liêm Pha tướng quân về nước. Công chúa tạ ơn tâu rằng: Muôn ơn thiên tử mở rộng nhân từ, thương tới cha tôi là Phân Hạ Bang, thiếp tuy là nữ lưu cũng muốn kiếp ghi xương tạc dạ. Tuyền Dương nghe mấy lời công chúa nói, lại thêm triều mến vô hồi, liền bảo nội giám bày tiệc rượu vui chơi, lại có thế nữ hồng tiêu dân rượu. Tiệc rồi trời tối, Tuyền Dương nghĩ lại Tây Cung, biết bao hoa cười ngọc thốt, phụng ấp loan kề, du sơn giấc mộng đêm mê, thần nữ nhờ ơn gió lộ, trăng gió phỉ tình trăng gió, bướm ong say cuộc bướm ong. Dù cho sắt đá là lòng, ra chẳng khỏi dòng sắc dục. Tuyền Dương thấy công chúa có thiên tư quốc sắc, lại thêm đức hạnh mỹ miều, càng nhìn càng thấm càng yêu, càng mê biển dục càng siêu sóng tình. Ấy là nhân sự thường tình, đố ai thoát khỏi những dòng ái ân. Rạng ngày Tuyên Dương lâm triều, dân võ triều bái xong, Tuyên Dương giáng chỉ sai quan nội các viết một đạo biểu văn tạ ơn vua triều và tha cống lễ 3 năm, rồi dạy lấy ra 10 đỉnh vàng rồng, 10 mâm lễ vật giao cho Liêm Pha, lại dạy đem vàng về nước triệu. Luôn khi ấy truyền dọn yến tiệc đãi đặng Liêm tướng quân. Triều thần thảy đều ngó nhau lườm lườm, chẳng nháy mắt, không khác như dấu với ó kình nhau. Ngày sau hai người đó chắc có sự bất bình. Tiệc rượu xong, Liêm Pha tạ ơn Tề Dương, lãnh các đồ vật trở về nước. Thiên tử dậy bãi triều, ai về dinh nấy. Khi ấy Tuyền Dương bãi triều rồi thẳng tới Tây Cung. Công chúa tiếp rước ân cần. Trà nước xong, công chúa hỏi: Muôn tâu thiên tử, chẳng hay Chiêu Dương Chánh Diện là ai làm đầu? Tuyền Dương nói: Chung nương nương là người coi hết trong Tam Cung Lục Diện, thiệt là một đấng hưng phò xã tắc, gánh vác giang sơn. Ngặt vì diện mẫu xấu xa và tính tình lỗ mãn lắm, nhưng lòng dạ ngay thẳng. Nếu ai biết sợ nàng thì nàng cũng biết thương, bằng ai xúc phạm tới nàng thì nàng cũng chẳng để sống. Công chúa tâu: Thần thiếp cũng đã từng nghe tiếng, mà nay đã 3 ngày rồi, thiếp xin qua triều kiến Chiêu Dương Cung, chẳng biết có đặng hay không. Thiên tử nói: Có hề gì, song ái phi muốn qua đó thì phải cho cẩn thận mới đặng. Chuyện giảng rồi cái nội giám sắp bày tiệc rượu, công chúa hết dạ khuyên mời. Hồng Tiêu lại nhiều bài ca sướng, làm cho Tuyên Dương tê mê tẩn mẫn, chẳng khác chi cái gặp nước, bướm say hoa, phúc đà ác đã ngậm sương, thỏ vừa ló bóng. Hai người đã dắt tay vào phòng, chung kề gối phụng, êm ấm xuân tình. Đêm vắng vui dài, trời đã hừng sáng. Tuyên Dương vội vã sửa soạn lâm triều. Công chúa nhân dịp ấy nói với Hồng Tiêu rằng: ngày nay chị qua đến đây, thiên tử đã phong cho làm tây cung phi, coi chị như châu như báu. Dịp may như vậy phải thừa ngay cơ hội, nếu sai chày e lậu cơ quan. Vậy thì chị em ta qua thăm viếng Đông Cung Trương Thị, trước là ra mắt, sau là để coi tình ý thế nào. Nếu Trương quý nhân một lòng một dạ, thì hai đàn đồng hiệp lực, công quyết hại cho được Chung Vô Diệm. Hồng Tiêu khen phải, rồi kiếp truyền nội thị sắp bày phụng kiệu, sang qua Đông Cung. Khi qua đến nơi, quan nội giám vào báo cho Trương Túy Văn hay rằng: có Tây Cung Triệu quý nhân tới viếng. Trương Phi nghe báo, vội vàng ra mừng rước vào giữa trung cung. Triệu Phi khi ấy quỳ xuống, lại mừng ra mắt. Trương Phi cầm tay đỡ dậy, phân ngôi tân chủ mà ngồi. Chuyện giảng một hồi, kế bày tiệc rượu. Triệu Phi đứng dậy, hai tay bưng chén hồng, quý mời Trương Phi. Trương Phi tiếp lấy chén rượu mà nói rằng: xin giữ việc thiệt tình, đừng làm lễ nghĩa thái quá cực lòng, tôi chẳng muốn. Khi đó, hai chị em rượu đã nóng cổ. Triệu Phi bèn hỏi việc bên chánh cung. Trương Phi thuật lại rằng: lúc trước, thiên tử phong cho làm chánh cung hoàng hậu. Hình dung người tuy đen xấu, mà pháp thuật vốn thiệt tinh thông, đã thâu phục Yên Đơn, lại mời Triệt Long Sơn Tặc. Còn ngày trước Tây Cung là Cao Phi, trong lòng độc ác, bị nương nương cho xuống suối vàng. Người lại có tài hay đoán quải âm dương, biết được kiết hung họa phước. Triệu Phi nghe nói, lắc đầu mới nghĩ thầm rằng: ta có một kế điều hổ ly sơn, để thử ý Đông Cung coi thế nào cho biết. Nghĩ rồi mới nói xa nói gần, nói dây lâu lại nói qua việc lo mưu hãm hại Chung Quốc Mẫu. Trường Phi nghe nói cũng tính trong bụng rằng: con này đã tới số, nó muốn chết như Cao Phi, nếu ta đồng lõa chi chẳng khỏi vương vòng tai họa. Sau đó lại nghĩ, ta có một kế cũng hay, kêu là tọa quan hổ đấu. Nghĩ rồi liền nói với Triệu Phi rằng: Dương muội đã say quá chén mới nói phó như vậy chẳng nên. Khuyên chớ nhiều lời vì rượu. Ở đây ta dách mạch rừng, nếu lời này mà thấu tới tai chánh cung, thì khó nổi làm người dương thế. Triệu Phi nghe nói hỡi ôi, tiệc rượu xong rồi, từ biệt xin về cung mình an nghỉ. Khi Triệu Phi về với Tây Cung, nhớ tới việc mình chừng nào thì lấy làm buồn bực, nằm không an giấc, nghĩ hoài không ra kế, bèn than thở một mình, oán trách lão Tương Như, sẵn có giọng tấu với Phụ Dương, đưa ta đến đây đã thiệt mình mà cũng không làm chi Chung Vô Diệm được. Nếu theo lời Trương Phi nói, việc này khó nổi ra tay. Còn Phụ Dương ta cứ trong đêm ngày lại giận rằng ta làm con bất thảo, ta cũng xét hết lễ. Chung Vô Diệm với mình vốn không thù không oán, điều khi không lại muốn giết người, tưởng một mình khó nổi tới lui. Bỗng thấy Hồng Tiêu bước tới thưa rằng: xin Dương Phi đừng sầu muộn, để việc ấy mặc tiện tỳ lo liệu. Việc chẳng khó đâu, giết Vô Diệm không đầy nháy mắt. Triệu Phi nói: như em mà có mưu hay kế giỏi, chừng trừ hại được con Chung Sử Phụ rồi, thì chị sẽ tâu với phụ vương, nhớ lời giao ngôn thuở nọ. Hai người chuyện trò còn đang bàn soạn, bỗng thấy Tuyên Dương vào tới. Triệu Phi lật đật ra tiếp giá vô Túy Hoa cung. Trà nước xong rồi, nội giám liền dọn tiệc rượu, chén thù chén tạc, tiếng quyển tiếng càn. Tuyên Vương nghe cũng êm tai, bèn uống đến ngã lui ngã tới. Kế đó trời cũng vừa tối, vua nghĩ lại Tây Cung. Rạng ngày, Tuyên Dương lâm triều, còn Triệu Phi với Hồng Tiêu cũng sửa sang áo mão, vì chủ ý đã định rồi, qua triều chánh cung hoàng hậu. Lúc này, Trung Hậu đang lúc thanh nhàn, ngồi coi sách chơi trong Chiêu Dương cung. Bỗng có trận gió thổi qua, cảm thấy trong lòng xốn xang. Bèn đánh tay đoán quẻ, biết là Triệu Dương dùng mỹ nhân kế, cho mê hoặc Tuyên Vương, mà làm hại mình với Yến Anh, cùng tiết côn cho tận tiệt. Sự này lòng trời cũng biết, một là ta bị biếm vào lãnh cung, hai là Tuyên Dương bị vây nơi Đàm Thành, ba là chư hầu giấy động đao binh, sinh dân đồ khổ. Giả lại, lời thầy ta có nói, lần này bị biếm nữa là lần thứ hai ta phải vào lãnh cung. Còn Yến Bình công chúa và Thái nữ Hồng Tiêu đã tới số chết rồi, không có phương chi cứu đặng. Nghĩ vậy, bèn ngồi suy nghĩ than thở một mình. Kế Triệu Phi sai giá tới Chiêu Dương cung, nội giám vào tâu lại cho Trung Hậu rõ. Trung Hậu bèn cho mời vào trong Lung Phụng Các. Triệu Phi tới quỳ xuống tâu rằng, Tiểu Phi đến đây triều kiến, cam tội rất nhiều, ngỡ trong quốc mẫu ngàn năm rộng lượng dung thứ. Trung Hậu lật đật bước xuống đỡ dậy mà nói rằng, Dương muội chớ làm lễ nghĩa cho quá, bởi vì người là cây ngọc lá vàng, ta đây vốn là nhà con dân thứ. Nay Dương muội đã tưởng tình tới thăm viếng thì cũng đã đủ rồi. Tuy trong có phân ngôi nghĩa chị em, khuyên đó hãy ngồi chuyện vãn. Triệu Phi từ chối đôi ba phen, Trung Hậu cứ khuyên bảo mãi. Triệu Phi tạ ơn rồi ngồi nơi cẩm ỷ thưa rằng, Tiểu Phi từ khi Vân Chỉ qua đây, chưa có sự hiếu kính với nương nương, mà nương nương trọng đãi như vậy, thiệt tôi cảm ơn vô hồi. Khi chị em trà nước xong rồi, cái bày tiệc rượu ra, hai người đồng ngồi lại trò chuyện, ăn uống rất là vui vẻ. Đang khi ấy, Trung Hậu giả bộ rơi lụy mà rằng, ta có việc gia đình đáng ngét, cũng như vị thuốc Quỳnh Liên. Từ khi ta đi hái dâu, gặp thiên tử hứa hôn đến bây giờ đã đặng 8 năm, mà chẳng khác chi mặt trời với mặt trăng. Thiên tử lại không chút tình hoài ái, tiếng làm Chiêu Dương hoàng hậu, chẳng khác chi ở quá một mình. Không thấy đặng mặt mẹ cha, lại phân tình anh chị. Còn khi trước Tây Cung Cao Thị đem rượu độc mà giết Ai Gia, không dè thiên bất dung gian, ta bắt được bèn đánh chết. Thiên tử cả giận không nghĩ tình, biếm ta vào lãnh cung. May đầu có Yên Phò Mã xưng hùng tới Trâu Bình Quan xâm phạt. Nhờ cớ ấy quân sư bảo tấu, nên Ai Gia mới kiếm cung lập nghiệp với triều đình. Từ ấy tới nay chẳng biết với ai mà tỏ bày tâm sự. Nay có Dương muội qua đây, Ai Gia phân tường chung thủy. Nguyên Trung Hậu nói mấy lời đó là muốn cho Triệu Phi tỉnh ngộ, đừng đem lòng mong hại tới mình. Không dè số trời đã định, sống chết không chạy đâu cho khỏi. Khi ấy tiệc rượu vừa được nửa tuần, Triệu Phi bèn kêu Hồng Tiêu và bảo rằng, Thể nữ, mau đem châm rượu ra đây, cho ta kính mừng nương nương một chén nữa. Hồng Tiêu nghe hiểu ý, bèn bỏ thuốc độc vào bình rượu, cầm tới sót một ly. Triệu Phi hai tay bưng lấy chén rượu, dâng cho Trung Hậu mà thưa rằng, lời xưa có nói, trọng Phật kính tăng, xin quốc mẫu hãy thương tình tỳ thiếp, dùng chén rượu này. còn sự thiên tử chẳng chút tình với quốc mẫu, thì quốc mẫu buồn cũng phải. Nhân sầu nhân mặt đời sầu nhân thuyết, tỳ thiếp cũng xa lìa cha mẹ tới đây, buồn rầu vô hồi. Nay lại nghe quốc mẫu than thở, vậy xin quốc mẫu hữu hỷ, đi cùng nhau cho vui dày. Xin đó nhận lời đây, uống chén rượu này cho vui dạ. Khi Hồng Tiêu châm rượu, Trung Hậu liếc qua đã biết ý rồi, nhưng cũng lấy chén rượu của Triệu Phi khuyên mời, làm bộ như muốn uống, rồi lại để xuống nói chuyện. Làm như vậy tới 2-3 lần. Triệu Phi và Hồng Tiêu trong bụng mừng thấp khởi, tính chắc Trung Hậu uống. Chẳng dè Trung Hậu giả làm rủi tay, đụng té ly rượu xuống đất, thì thấy gạch nứt ra rã tứ đường. Trung Hậu cả giận mắng Triệu Phi rằng: thầy trò bay rõ ràng là đồ súc sinh, nỡ đem rượu độc hại ta cho đành. Ấy là chúng bay gây sự chẳng lành, đừng trách ta sợ bất nhân vô đạo. Hồng Tiêu bị sự đã lộ rồi, liền thoát thân ra. Vừa muốn chạy thì Trung Hậu với tay, nắm kéo áo lại nói rằng: mi thiệt là con hữu nhãn vô châu, nhỏ người mà lớn mật. Kế này là tại mi bàn trước, như ta vô phước thì đã lâm tay độc thủ của mi rồi. Nói như vậy, liền nắm lấy hai chân Hồng Tiêu, giọng đầu xuống đất, đá một cái, văng ra có hơn 10 thước, liền sặc máu chết tươi. Triệu Phi thấy vậy hoảng hồn, chân chạy lăng xăng, miệng la bài hải, vừa muốn chạy ra cửa cái, Trung Hậu nắm tay dắt lại bước lên thềm cung. Triệu Phi không chịu đi. Trung Hậu nổi nóng một khi, vật sắp Triệu Phi xuống mạnh quá, rồi bước lên thềm, thấy Triệu Phi dậy tê tê, chẳng khác chi gà bị cắt cổ, giây lát cũng mửa máu chết luôn. Trung Hậu thấy vậy ăn năn đã không kịp. Lúc này Tuyên Dương đang ngự tại triều, nội giám bèn đem việc ấy tới bảo. Tuyên Dương nghe rõ, tâm thần bấn loạn, bèn xỉu xuống ngai vàng. Văn Võ Bá Quan kêu cứu dây lâu mới tỉnh. Khi vừa mới mở mắt ra thì khóc và nói rằng: Triệu Ái Khanh ơi, Ái Khanh chẳng tiếc thân ngàn vàng, khiến cho khô da thêm phần khổ não. Những ước trăm năm tần tấn, hay đâu hai ngã sâm thương. Vợ chồng đã thiên cát nhất phương, cha mẹ lại dặm trường xa cách. Duyên nợ 3 ngày duyên nợ, tình chung một tấm tình chung. Biết cùng ai tỏ sự đục trong, căm giận này toàn vì con chung sủ phụ. Tuyên Dương than khóc, ổng thấy Trung nương nương quỳ trước sân chầu, tung hồ 3 tiếng khấu đầu, xin thiên tử tha tội cho con hái dâu sủ phụ. Tuyên Dương đang lúc phẫn nộ, ý mặt Trung Hậu và nói rằng: sủ phụ, sủ phụ, Yến Bình công chúa có thù oán gì với ngươi, làm sao ra cớ ấy? Lần này nữa là hai, trước đã giết Cao Phi Phi, nay lại giết luôn Triệu Nữ. Nếu chẳng đem ngươi ra xử tử, trẫm quyết chẳng làm đế chủ Đông Tề. Như Triệu Phi có tội gì thì cũng phải tâu qua cho trẫm rõ. Lẽ đâu ngang trái có quyền sinh sát một tay mi? Quan Ngự Lâm đâu, bắt trói con sủ phụ này cho ta hỏi tội. Trung Hậu lại mà tâu rằng: mong ơn thiên tử mở lượng hải hà, để thần hậu tâu qua cho rõ bề trong đục. Số là tại Triệu Phi đem lòng ác độc, chẳng phải thần hậu có giả bất lương. Thể nữ là Hồng Tiêu bỏ thuốc độc vào ly rượu, rồi Triệu Phi lấy cho thần thiếp, nài nỉ bảo uống hoài. Lúc ấy thần hậu bị rủi tay, làm rớt xuống giữa nền nhà, gạch đều nứt nẻ ra. Còn đủ bằng cớ, xin giao cho triều thần công xử, kẻo thần hậu chịu oan. Tuyên Dương cả giận nói rằng: trẫm quyết chẳng dung, ngươi đừng già miệng. Lời xưa có nói, giết người phải thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Quân Ngự Lâm đâu, bắt con chung sủ phụ trói lại cho mau. Quân Ngự Lâm vừa muốn động thủ, Trung Hậu trợn mắt nói rằng: Đứa nào muốn chết thì hãy tới đây. Quân Ngự Lâm vốn biết Trung Hậu là tay võ nghệ cao cường, nên không ai dám vô, cứ đứng lấy mắt nhìn nhau hoài mà chẳng dám tới. Tuyền Vương thấy vậy càng thêm giận dữ, mắng nhiếc om sòm, rồi bước xuống ngay chỉ mặt Trung Hậu mà nói rằng: "Con Sú Phụ, mày có giỏi thì đánh ta chết luôn một thể." Nói rồi nắm áo kéo lên Kim Loan Điện, rồi truyền quân thị vệ trói lại liền. Trung Hậu thấy thiên tử bất lương thì có ý buồn, nghĩ thầm rằng: "Thánh mẫu có nói, lần này ta bị biếm vào lãnh cung một lượt nữa. Nếu ta không chịu trói thì trái ý trời, chứ lão hôn quân này làm sao bắt đặng ta? Ấy là tai nạn của ta, phải sao chịu vậy? Dù cho cường biện lẽ nào cũng không khỏi." Nghĩ rồi, quỳ xuống tâu rằng: "Huyên thánh thượng bất giận, thần hậu xin cam tâm." Quân thị vệ vâng lệnh, bắt Trung Hậu trói lại. Rồi đó, thiên tử truyền cho Tam Pháp Ti dẫn Trung Hậu ra xử trảm. Yến Anh hay đặng chạy đến tâu rằng: "Chẳng biết nương nương phạm với triều đình tội chi mà bệ hạ lại xử nặng như vậy?" Tuyền Dương bèn thuật hết các chuyện cho Yến Anh nghe. Yến Anh cười và tâu rằng: "Lệ triều đình đã định, hãy phi thiếp mưu hại chánh diện thì phải tội lăn trì. Như này quốc mẫu giết chết Triệu Phi, so vào luật hãy còn nhẹ, xin bệ hạ xét lại. Quốc mẫu thiệt trung tâm vì quốc, tại Triệu Phi gây họa cho mình, ấy là Triệu Phi dùng kế mỹ nhân toàn chiếp đoạt tề triều xã tắc. Quốc mẫu vì bệ hạ trừ an mối giặc, lẽ ra phải nên bày tiệc ăn mừng, có đâu là bị bội cực hình như vậy. Nếu bệ hạ mà giết quốc mẫu đi, tôi e có ngày Liêm Pha tới đánh, thì tề quốc Giang Sơn há chẳng phải rơi vào tay Triệu Chúa sao? Như bệ hạ chẳng nghe lời trung gián, ngu thần có chết cũng cam tâm." Tuyền Dương nghe tâu nửa giận nửa kinh, bèn phán rằng: "Hoài thần nếu còn nhiều chuyện, chẳng khỏi chết bây giờ." Yến Anh cũng không sợ, cứ theo tâu hoài. Dân võ triều thần đều ngó mắt nhìn nhau, chỉ có Điền Côn là Tiết Côn rơi lụy và nghĩ thầm rằng: "Nếu lệnh trên chẳng nghe lời can gián mà giết chung quốc mẫu rồi, thì ta cũng chẳng đầu tề làm chi, quyết trở về sơn trại. Như ta còn ở lại, e có ngày mang họa." Nghĩ rồi lại ngó thiên tử, lườm lườm nhưng không dám nói. Yến Anh lại tâu rằng: "Nương nương nếu có lỗi lầm, xin bệ hạ xét công mà giết tội. Người đã chết rồi làm sao mà sống lại, còn kẻ với công sao nỡ tru di. Muôn tâu bệ hạ, xin suy đi nghĩ lại mà coi, chứ quốc mẫu đã bao phen khó nhọc mới ăn đặng nước nhà. Như nay bệ hạ giết quốc mẫu đi, thì Đông Lục Dương gia, Tiết Côn tạo phản. Tới lúc tề bang nguy nan thì không ai gánh vác Giang Sơn. Triệu bang cũng đã lăng loạn, Liêm Pha ắt hương binh gia phạt. Tới lúc đó bệ hạ dẫu có lòng hối quá thì sự đã muộn rồi." Tuyền Dương nghe nói tới sự Đông Lục Dương thì thất kinh, mới hỏi Yến Anh rằng: "Vậy với tiên sinh nghĩ làm sao?" Yến Anh tâu: "Xin biếm quốc mẫu vào lãnh cung mới phục tình văn võ." Tuyền Dương y lời tâu, truyền nội thị mở trói cho Trung nương nương. Trung Hậu bèn quỳ xuống kim giai tạ ơn thiên tử. Tuyền Dương nói: "Sủ phụ, bây nhờ có quân sư bảo tấu, không thì mười mạng cũng không còn. Cô gia nghĩ chút công nên biếm nguy y vào lãnh cung thọ tội. Nếu không có tuyên triệu thì chẳng ra khỏi được ngục hình." Trung Hậu tạ ơn thiên tử rồi đi thẳng tới lãnh cung với quân nội giám. Yến Anh lại tâu với Tuyên Dương xin đem những đồ vật báu ở Chiêu Dương cung với bọn cung nữ, thế nữ đều tới lãnh cung mà phục thị quốc mẫu. Thiên tử cũng nhậm tấu. Bá quan thấy điều ngậm ngùi, thương hại cho quốc mẫu vô cùng. Khi trung hậu đã tới lãnh cung, nhớ lại trước đây cung tường rời rã, bóng mặt trời chẳng thấy, hơi lạnh thấu xương. Trung hậu bèn truyền cho thị nữ sửa sang sạch sẽ, rồi chờ tới canh khuya niệm chú hô thần. Bốn vị công tào đều tới thỉnh lệnh. Trung hậu nói: "Nay ta cậy chư thần đem hết những đồ giường chiếu ghế ỷ ở trong Chiêu Dương cung tới đây cho ta tạm dụng." Chư thần đều vâng lệnh, giây lát có đủ đồ. Còn khi Tuyên Dương đã biếm Trung hậu vào lãnh cung rồi, truyền cho quân nội thần tới Chiêu Dương cung tẩn liệm thi hài Triệu Phi với Hồng Tiêu cho tử tế. Nội thần vâng mệnh, Tuyên Dương bãi triều rồi về thẳng Đông cung. Nội giám vào báo cho Trương Phi hay sự tự. Trương Phi vội ra nghênh tiếp thánh giá vào cung. Tuyên Dương buồn rầu thương tiếc Triệu Phi vô cùng. Trương Phi liền kiếm lời khuyên giải, rồi bày tiệc rượu ra. Tiêu thiều nổi chập, thể nữ ca sang, tới canh khuya mới mãn tiệc. Ngày tháng như thoi đưa, thấm thoát đã tới Tết Trung Thu tháng 8. Tuyên Dương lâm triều, dân võ tung hô xong rồi. Tuyên Dương phán rằng: "Bữa nay là ngày giai Tết, trẫm muốn bày tiệc rượu vui mừng, vua tôi chung hưởng sự thái bình cho phỉ chí." Yến Anh vâng lệnh, truyền cho quan ngự thiện dọn một tiệc ân cần và sắp bày có thứ lớp. Vua tôi ăn uống vui dày một bữa, thảy đều say sưa. Từ ban mai cho tới quá trưa mới bãi tiệc. Các quan tạ ơn thiên tử, rồi ai về dinh ấy. Tuyên Dương bãi tiệc, rồi thẳng tới Đông cung. Trương Phi đã sắp đặt những đồ khánh hạ Trung Thu, sơn trân hải vị, cùng các món hoa quả rất nhiều, bày ra giữa sân chẳng thiếu một vật gì. Trong cung thì kết rụi, teo hoa, mùi hương thơm phức. Khi thiên tử giá lâm, Trương Phi tiếp rước xong, hai bên nhạc công, vũ nữ hát múa tưng bừng, đàn ca inh ỏi, chẳng khác như diêu trì vương mẫu, đại yến quần tiên. Còn trung hậu ở trong lãnh cung buồn bực biết bao. Cũng đều thuấn nguyệt trung thu, kẻ vui người buồn chia ra hai ngã. Đang lúc một mình buồn bã, sực nhớ lại cửa nhà, bỏ mẹ lìa cha, đã tắm thu chẳng, tình thâm lai láng, lụy ứa đôi hàng, thấy trăng thêm động lòng vàng, tuổi phận thương cha nhớ mẹ. Bèn đánh tay là một quẻ, biết Tuyên Dương còn đang yến ẩm nơi Đông cung, mới nghĩ thầm rằng: "Vô đạo hôn quân, chẳng tưởng tới tình nghĩa vợ chồng, cũng không nghĩ công lao khó nhọc, đem ta vào lãnh thất mà vua sướng một mình. Đêm khua bóng nguyệt hé mạnh, tuổi duyên vợ chồng, thương tình mẹ cha." Nghĩ rồi lại khóc òa. Cung nữ thấy vậy cũng xót xa, khóc theo cả bọn. Trung hậu nói: "Phận ta buồn sầu là phải, còn các cung nữ có việc gì mà buồn theo ta như vậy?" Cung nữ tâu: "Chị em tôi thấy quốc mẫu như vậy, chả lại đang Tết Trung Thu, người người thấy đều vui vẻ. Còn bọn tôi ở trong lãnh cung này, nếu muốn dùng vật chi cũng chẳng biết hỏi ai, nên chúng tôi mới buồn là cớ ấy." Trung hậu nói: "Việc này dễ lắm, thôi các ngươi hãy đi nghỉ đi, để ai gia kiếm đồ cho mà ăn tiệc." Cung nữ lui ra, Trung hậu đốt một lá phù, niệm bảy lần thần chú, thấy thần lục đinh lục giáp với Huỳnh Cân lực sĩ đều tụ tới nơi bái yết. Trung hậu phán rằng: "Ta phiền chư vị thánh thần, mau tới bên Đông cung, lấy hết những đồ yến tiệc mà đem về đây." Chư thần vâng lệnh, trong giây lát đem về đủ các đồ vật, chẳng thiếu món gì. Trung hậu kêu hết cung nữ tới mà nói: "Đêm nay vui chơi trăng rằm, cho đặng giải cơn phiền muộn." Khi rượu vừa ít chén, Cung phi mỹ nữ nói nhỏ với nhau rằng: không biết đồ sơn trân hải vị ở đâu mà quốc mẫu kiếm được sẵn đủ như vậy cũng lạ. Có đứa biết thì khen quốc mẫu pháp lực vô cùng, còn đứa không biết thì nói: hay là quốc mẫu bảo chị em ta đi nghỉ rồi đi ăn trộm của ai về hay chăng? Điều ấy những lời nói thường kể đâu cho hết.